Tác phẩm Ivanhoe. Tiểu thuyết. Tác giả Walter Scott. Người dịch Trần Kiêm. Nhà xuất bản Văn học Ấn hành. Người đọc Ngô Hồng. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Lời giới thiệu. Walter Scott sinh tại tỉnh Edinburgh, nước Anh, ngày 15 tháng 8 năm 1771, trong một gia đình tri thức. Cha làm trưởng lý tại tòa án Edinburgh, mẹ là con một vị giáo sư y khoa đại học. Từ thuở nhỏ, Scott đã ham đọc truyện cổ nước Anh và tác phẩm những nhà văn lớn thời phục hưng nước Pháp và nước Ý. Ông thường đi thăm nhiều di tích lịch sử miền Nam nước Anh, xứ Scotland, nên sau này ông thích viết về đề tài lịch sử của dân tộc. Khi lớn, ông theo học luật khoa và làm luật sư trong 25 năm, vừa làm việc vừa sáng tác. Về già, ông mắc bệnh tê liệt và chết ở Abbotsford ngày 21 tháng 9 năm 1832. Scott bước chân vào làng văn với các tác phẩm dịch của hai thi sĩ Đức là Goethe và Berger. Sau đó, ông làm nhiều thơ. Ba thi phẩm có giá trị của ông là Bài hát của người ca công cuối cùng, Mark Mion và Công nương trên hồ. Về sau, ông chuyên viết tiểu thuyết. Những tập truyện nổi tiếng nhất của ông là truyện Overclare, Thời xưa bất tử, Ivanhoe, Chiếc gậy thần. Ivanhoe là tiểu thuyết nổi tiếng nhất của Scott. Tác giả đã dựa vào một bi kịch cũ ít giá trị là Runnymede của Logan thế kỷ 18, nhưng thay hẳn cốt truyện và lồng vào một chủ đề mới. Câu chuyện xảy ra vào khoảng thế kỷ thứ 12 dưới triều đại vua Risa đệ nhất. Tóm tắt như sau. Cideric là một hào trưởng dòng dõi quý tộc sắc sông nước Anh. Ông rất căm thù quân xâm lược Norman và mưu đồ khôi phục đất nước. Ông có người con trai là Ivanhoe, theo Risa đệ nhất dự cuộc thập tự chinh ở Palestine. Tuy vua Risa thuộc dòng dõi Norman, nhưng là người công bằng và yêu nước. Từ Palestine, Risa và Ivanhoe bí mật về nước, cải trang dự hội võ, đánh thắng bọn hiệp sĩ tay chân của hoàng tử John. John và em trai Risa đang cầm quyền nhiếp chính, nhưng phản bội anh và thông đồng với ngoại quốc hại Risa, mưu việc chiếm ngôi. Ivanhoe bị thương nặng, được Rebecca, một thiếu nữ đẹp, con một người Do Thái giàu có là Isaac cứu chữa. Sau đó, bọn tay chân của John bắt cóc Cideric, Isaac và Rebecca để cưỡng bức nàng và bắt cả bọn nộp tiền chuộc. Ivanhoe với người yêu là Rowena cũng bị bắt. Tất cả bị giam vào một lâu đài kiên cố. Ở ngoài, Risa cùng bọn lục lâm người sắc sông vì lòng yêu nước và yêu chuộng công lý tổ chức công phá lâu đài để giải phóng họ. Nhưng Rebecca bị một tên hiệp sĩ Norman là Boahinbe phá vòng vây mang nhốt tại một tu viện. Việc tiết lộ, tên giáo trưởng buộc tội nàng có tà thuật mê hoặc giáo sĩ, định bắt thiêu sống trên giàn lửa. Mặc dầu đang ốm, Ivanhoe cũng hy sinh thân mình để chiến đấu cứu Rebecca. Boahinbe chết một cách kỳ lạ, Rebecca thoát nạn và bè đảng phản quốc của John bị tiêu diệt. Tác phẩm đề cao tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc và đức tính thượng võ cao quý của người Anh thời cổ. Chủ đề của tác phẩm phản ánh tinh thần nhân dân nước Anh trong khoảng đầu thế kỷ 19, khi giai cấp tư sản dân tộc đang phát triển, chiến thắng cuộc xâm lăng của đế quốc Pháp dưới thời đế chế Nã Phá Luân đệ nhất. Sideric tiêu biểu cho những người sắc sông thuần túy, có ý thức dân tộc mãnh liệt, đương đầu với bọn quý tộc Norman đại diện cho bọn xâm lược. Ngoài giá trị tư tưởng, Ivanhoe còn có giá trị lịch sử. Những nhân vật và sự việc lớn trong truyện như Risa, John, cuộc thập tự chinh, việc Risa bị cầm tù, cuộc hội võ, sự áp bức, bóc lột của bọn quý tộc, tình trạng xã hội hỗn độn, đen tối, v.v. đều là những sự thực lịch sử. Tác giả đã mô tả đúng những phong tục, tập quán, những cách trang phục và cả ngôn ngữ của thời đại. Sau này, những nhà tiểu thuyết hiện thực lớn của Anh như Dacre, Dickens cũng chịu ảnh hưởng của Scott về mặt tôn trọng màu sắc địa phương và màu sắc lịch sử trong các tác phẩm của mình. Do giá trị lịch sử nói trên mà Ivanhoe có một số yếu tố hiện thực chủ nghĩa. Tác phẩm còn có một giá trị nhân đạo sâu sắc. Đương thời nhiều thi sĩ lãng mạn như Byron, Shelley ca tụng tự do một cách nồng nhiệt. Qua những nhân vật Sideric, Risa, Goethe, Scott cũng tỏ thái độ chống áp bức và đề cao tự do. Đồng thời tác giả còn đề cao những đức tính cao quý như tinh thần ưa chuộng công lý, tinh thần vị tha, đức hy sinh, lòng dũng cảm, tính cương trực, dưới hình thức những phong tục mã thượng đẹp đẽ thời cổ. Tinh thần nhân đạo đó gần gũi với truyền thống nhân đạo, tiếp thu từ Shakespeare, thời đại phục hưng. Tác giả công kích kịch liệt, bọn đội lốt thầy tu để thỏa mãn thú tính đê tiện và lòng tham lam không đáy. Tác giả bênh vực quyền sống và giá trị của dân tộc Do Thái, tuy kịch liệt mạt sát thói cho vay lãi của họ, tương tự như thái độ Shakespeare trong Người lái buôn thành Venice. Tác giả đề cao những nhân vật xuất thân từ quần chúng như anh chăn lợn Goethe, anh hề Wabba, cho ta thấy cả bản chất tốt đẹp của người bình dân. Họ có tinh thần yêu tự do công lý, họ cũng thông minh dũng cảm và có đức hy sinh. Thậm chí, Locksley là đầu lĩnh một bọn cướp, cũng có tinh thần yêu nước chẳng khác gì nhân vật Robin Hood trong truyện cổ dân gian nước Anh. Tóm lại, Scott có quan điểm khá tiến bộ trong những vấn đề tôn giáo, chủng tộc và đẳng cấp. Nhưng Scott quan niệm vấn đề hạnh phúc rất tiêu cực. Ông cho hạnh phúc là ở chỗ biết chịu đựng những đau khổ và thiệt thòi trong cuộc sống, theo ý Chúa Trời, nên đã để cho Rebecca thất tình, trở về Palestine, tìm quên trong những việc thiện, lấy sự hy sinh, những tình cảm cá nhân của mình làm hạnh phúc. Về mặt nghệ thuật, Ivanhoe có một sức hấp dẫn đặc biệt. Cốt truyện có tính chất ly kỳ nhưng không rối rắm. Tình tiết trong truyện phức tạp nhưng không có sự việc nào thừa. Tất cả đều tạo điều kiện làm nổi bật tâm lý của nhân vật, phục vụ cho nội dung của tác phẩm. Cuộc sống trong tác phẩm rất sinh động. Các nhân vật va chạm nhau, yêu đương, căm thù, ao ước, chiến đấu với một cường độ rất cao. Trí tưởng tượng của tác giả kết hợp với óc khoa học đưa ta vào một thế giới vừa thực vừa kỳ lạ, đúng với thực tế lịch sử, song rộng lớn hơn, phong phú hơn, lộng lẫy và hấp dẫn hơn nhiều. Đặc điểm ấy do bút pháp lãng mạn của tác giả. Bút pháp này đã ảnh hưởng đến nhà tiểu thuyết lịch sử Pháp nổi tiếng là Alexandre Dumas và cả đến những sử gia Pháp là Thierry và Michelet, với phương pháp làm sống lại lịch sử một cách toàn vẹn. Những nhân vật như Sideric, Rebecca, Isaac, Boginbe, de Bracy, v.v. có tính chất phức tạp sâu sắc của con người thực nên hấp dẫn người đọc mạnh mẽ. Chúng tôi dịch theo bản Anh văn, tôn trọng lối văn đặc sắc của tác giả khi dí dòm tế nhị, lúc trang trọng hùng hồn, đồng thời cố gắng giữ đầy đủ nguyên ý và không khí cổ kính của tác phẩm. Song việc đó có nhiều khó khăn, mong độc giả giúp đỡ ý kiến để sau này có thể có một bản dịch hoàn hảo hơn. Người dịch.
Chương 1.
Câu chuyện như vậy. Khi đàn lợn ăn no nê, trở về căn chuồng đê tiện buổi tối, bị bắt buộc, chúng ngần ngại, không muốn bước vào, chỉ giống lên những tiếng kêu ầm ĩ, rức óc. Odyssey của Pope. Tại một vùng có nhiều cảnh đẹp thuộc lưu vực sông Don nước Anh Thanh Bình, có một cánh rừng lớn lâu đời bao phủ khắp những quả đồi xinh xắn và những thung lũng rải rác giữa khoảng thị trấn Sheffield và tỉnh lỵ Doncaster. Di tích của cánh rừng lớn này còn tìm thấy ở những nơi phong cảnh kỳ thú tại Wenwood, Wancliffe và quanh vùng Rotherham. Ngày xưa, đây là nơi con rồng Wanli trong truyện cổ tích vùng vẫy. Đây cũng là nơi diễn ra những trận ác chiến thời nội chiến Hai Hoa Hồng. Lại cũng chính đây, ngày xưa là sào huyệt của bọn lục lâm anh hùng, có những hành động kinh thiên động địa mà dân gian còn truyền tụng qua các bài dân ca. Câu chuyện này xảy ra tại nơi đó, vào khoảng gần cuối triều vua Risa đệ nhất. Hồi ấy nhà vua bị cầm tù ở phương xa đã quá lâu, bọn thần dân tuyệt vọng, chỉ dám ước mà chẳng dám mong nhà vua trở về. Họ quằn quại dưới nhiều ách áp bức bóc lột tàn khốc. Dưới triều vua Stephen, bọn quý tộc có quyền hành rất lớn mà trước kia vua Henry đệ nhị lại đã thi hành một chính sách mềm dẻo, khiến họ rất ít bị lệ thuộc vào triều đình. Do đó, càng ngày họ càng lộng quyền. Chẳng kể gì đến hội đồng mục chính, họ củng cố thành lũy, mở rộng thế lực. Buộc bọn quý tộc nhỏ ở chung quanh phải tùy thuộc, cố gây dựng lực lượng tính chuyện mưu bá đổ vương trong những biến cố quốc gia đang đe dọa nổ ra. Theo tinh thần luật pháp nước Anh, thì bọn thị dân tư sản không bị lệ thuộc vào chúa phong kiến. Song tình hình ấy cũng rất bấp bênh. Nếu họ biết nhờ một lãnh chúa quý tộc che chở, chịu tự nguyện phục dịch chúng, thì còn tạm thời được yên ổn làm ăn. Song như vậy, thì họ phải hy sinh đời sống độc lập của họ, mà người Anh lại rất quý đời sống độc lập. Chưa kể, nhiều khi còn bị lôi cuốn vào những chuyện liều lĩnh do tham vọng của tên lãnh chúa gây ra. Mặt khác, bọn lãnh chúa phong kiến chẳng thiếu gì cách gây chuyện áp bức bọn phong kiến láng giềng yếu hơn, nhiều khi đi đến chỗ tiêu diệt họ chỉ vì họ muốn thoát ra ngoài vòng cương tỏa của chúng, vì họ ngây thơ tin vào pháp luật hoặc nghĩ rằng mình làm ăn hiền lành, chắc chẳng ai động đến mình. Những hậu quả của việc quận công Normandy chiếm nước Anh càng khuyến khích sự áp bức của bọn quý tộc phong kiến và các tầng lớp dưới trong xã hội lại càng thêm cực khổ. Trải qua đã bốn thế hệ mà hai dòng máu Norman và Anglo-Saxon vẫn không hòa hợp với nhau được. Quyền lợi vẫn không thống nhất, ngôn ngữ vẫn còn tách biệt. Một đằng thì tự hào vì chiến thắng, một đằng thì rên xiết dưới những hậu quả của chiến bại. Sau trận Hastings, quyền hành lọt cả vào tay bọn quý tộc Norman. Lịch sử đã cho biết chúng cực kỳ hà khắc. Hầu hết vương công quý tộc Saxon bị tước đoạt tài sản, kể cả những người có đất đai ở quê quán hoặc các lãnh chúa nhỏ. Từ lâu nhà vua thi hành đủ mọi chính sách hợp pháp và bất hợp pháp nhằm làm yếu dần thế lực của những người nuôi trí chống lại bọn xâm lược. Những triều vua thuộc dòng Norman hậu đãi ra mặt bọn thần dân Norman. Trái lại, nhân dân Saxon thì bị những luật lệ hà khắc rất xa lạ với tinh thần tương đối tự do của hiến pháp Anh. Như luật săn bắn chẳng hạn, đè nặng lên đầu, lên cổ cùng với những ách áp bức bóc lột khác của chúa phong kiến. Trong triều đình và trong dinh lũy của bọn quý tộc, cuộc sống cực kỳ xa xỉ. Chúng chỉ dùng tiếng Pháp trong tòa án, xử án và biện hộ cũng bằng tiếng Pháp. Tóm lại, tiếng Pháp là ngôn ngữ của những người danh giá, quý phái và của công lý. Còn tiếng Saxon, mặc dầu phong phú và mạnh mẽ hơn, chỉ có bọn quê mùa và người bình dân dùng. Tuy nhiên, bọn chúa đất vẫn cần bọn nông nô cày sâu cuốc bẫm và trong việc tiếp xúc để hai bên có thể hiểu nhau. dần dần hình thành một thứ ngôn ngữ lẫn lộn cả tiếng Pháp và tiếng Saxon. Thứ tiếng ấy chính là mầm mống của tiếng Anh hiện nay, phối hợp với các ngữ vựng của các ngôn ngữ cổ và ngôn ngữ vài nước miền Nam Âu Châu. Chúng tôi thấy cần trình bày với các độc giả tình hình trên để các bạn khỏi quên rằng từ triều William đệ nhị đến triều vua Edward đệ tam, tuy rằng không có chiến tranh hay khởi nghĩa, song dân tộc Saxon và dân tộc Norman vẫn luôn luôn cách biệt nhau, vì giữa hai giống người có sự khác biệt về chủng tộc, về địa vị. Đối với người Saxon, vết thương của sự chiến bại vẫn còn sớm máu, vì họ luôn luôn so sánh tình trạng nô dịch hiện tại với quá khứ tự do của họ. Mặt trời rọi xuống một con đường viền cỏ rậm trong cánh rừng nói trên. Hàng trăm cây sồi cành lá rậm rạp, tán rộng, thân lùn, xưa kia có lẽ đã nhìn thấy những binh đoàn Norman hùng dũng đi qua, đang vươn những cánh tay lực lưỡng, ôm lấy một khoảng rừng xanh kỳ thú. Nhiều chỗ, cành lá đủ mọi thứ cây chẳng chịt quấn vào nhau thành một đám rậm rì. Ánh sáng xuyên ngang của mặt trời sắp lặn cũng không lọt qua được. Nhưng thỉnh thoảng, cũng có chỗ quang đãng, phong cảnh rất đẹp, nhìn không chán mắt, khiến ta tưởng tượng như đường vào tiên cảnh. Ánh nắng mờ nhạt rải rác tỏa xuống những cành cây lay lắt, những thân cây phủ rêu xanh và đây đó từng mảng cỏ sáng rợi lên. Giữa khoảng cây cối tùm đó có một khoảng trống khá rộng, hình như xưa kia là nơi hành lễ của những tín đồ tôn giáo Druidism. Trên đỉnh một quả đồi tròn như đắp, còn sót lại vài tảng đá lớn xù xì, xếp theo đường vòng tròn. 7 viên còn đứng trơ, những viên khác lăn lóc chung quanh, có lẽ bị những người theo đạo Jato phá hủy. Hòn thì nằm ngay cạnh đó, hòn thì lăn xuống lưng đồi, riêng một hòn lăn xuống mãi tận chân đồi, chắn ngang dòng nước một con suối lững lờ uốn quanh, làm cho dòng nước bị cản. Lên tiếng rì rào nhẹ nhẹ. Giữa phong cảnh đó, có hai bóng người áo quần và dáng điệu có vẻ thô sơ, man dợ, như cảnh trí miền Tây, Oxai. Hồi đó, người lớn tuổi, có vẻ mặt khắc khổ, dữ tợn, áo quần rất giản dị. Hắn vận một chiếc áo chẽn có tay bằng da thuộc đã cũ. Trước kia, cũng có lông phủ ngoài, nhưng bây giờ nhiều chỗ rụng trơ, khiến ta không phân biệt được là da loài thú gì. Chiếc áo này dài từ cổ xuống đến gối và dùng làm thứ áo mặc trong mọi trường hợp. Cổ áo hẹp, chỉ chui vừa đầu. Ta có thể kết luận rằng muốn mặc ắt phải luồn từ dưới bụng áo mà chui đầu ra. Theo lối áo sơ mi kiểu mới của chúng ta ngày nay hoặc lối áo giáp thời cổ. Chân hắn đi một đôi dép quai bằng da lợn, quấn chằng chịt những sợi dây da mỏng đến quá bắp chân. Đầu gối để trần như kiểu người miền núi xứ Scott. Để cho chiếc áo thêm bó khít vào người, ngang lưng hắn thắt một chiếc thắt lưng da to bản có một cái khóa đồng, một bên buộc một cái túi, một bên đeo một cái tù và làm bằng sừng cừu đực. Cạnh sườn đeo một con dao dài to bản, mũi nhọn, hai lưỡi, chui bằng sừng dê. Hồi đó thường gọi là đoạn dao giữ xíp phiên. Đầu để trần, mớ tóc bù xù dãi dầu sương gió, nắng thiêu đỏ quạch, nổi bật trên hàng râu xồm xoàm màu vàng như hổ phách. Ta lại không thể bỏ qua, không chú ý đến chiếc vòng thau hắn đeo trên cổ, giống như một cái vòng cổ chó, song không có chỗ mở, vừa đủ rộng để khỏi nghẹt thở, cũng vừa đủ khít để không lấy ra được. Trừ phi dùng rũa mà cắt. Trên mặt vòng khắc mấy chữ sắc sông. Gớt, con trai Bioun, là nô lệ của Sideric ở Roseut. Cạnh anh chăn lợn Gớt, có một người ngồi trên một tảng đá của bọn dị giáo. Hắn ta trông trẻ hơn Gớt độ 10 tuổi, vận quần áo cùng kiểu, song may bằng vải tốt hơn, và trông cũng kỳ quái hơn. Hắn bận một chiếc áo dài màu đỏ sẫm, có nhiều hình vẽ lạ lùng, sặc sỡ. Bên ngoài lại khoác một chiếc áo ngắn đến đùi màu đỏ, pha sợi vàng rộng lùng thùng, như một cái chăn, để khi cần, hắn có thể vắt qua hoặc quấn quanh mình được. Chiếc áo quá rộng mà chiều dài thì lại ngắn quá, thành ra trông đến lạ mắt. Tay hắn đeo nhiều vòng bạc, cổ cũng đeo một chiếc vòng bạc có khắc dòng chữ Wamba, con trai Uitlis, là nô lệ của Sideric ở Roseut. Hắn cũng đi dép như gớt, song bắp chân không buộc dây da mà lại đi gệt, một chân đỏ, một chân vàng. Hắn đội một cái mũ có một hàng nhạc kêu lon con mỗi khi động đậy. Những chiếc nhạc giống nhạc đeo ở cổ chim ưng. Vì hắn luôn luôn quay bên nọ ngó bên kia nên không lúc nào ngớt tiếng động. Phía trên mũ có một vành da cắt răng cưa, ở giữa là cái chỏm mũ dài vắt xuống một bên vai giống như một kiểu mũ ngủ ngày xưa, hoặc như cái túi lọc bột hay cái mũ của một viên mõ tỏa ngày nay vậy. Bộ nhạc được đính ngay vào cái chỏm mũ này. Cứ nhìn y phục cử chỉ và dáng điệu nửa ngờ nghệch, nửa láu lỉnh của hắn ta, cũng đoán ngay được hắn là thằng hề, chuyên làm vui cho các gia đình giàu có trong những phút nhàn rỗi. Ngang lưng hắn cũng đeo một cái bao, song không có tù và, mà cũng chẳng có sao, có lẽ vì người ta không dám cho hắn giữ những vật sắc nhọn. Tuy vậy, hắn cũng được mang một chiếc gậy ngắn giống như chiếc gậy xiếc. Lối phục sức của hai người thật là trái ngược, mà vẻ mặt cũng khác nhau. Anh nô lệ có vẻ buồn rầu bực tức, mặt cúi xuống đất như đang âu sầu thất vọng, dường như đờ đẫn không thiết làm gì. Nhưng trông khóe mắt dữ dội, ta đoán biết được anh ta đang căm giận thân phận nô lệ của mình và sẵn tiềm tàng một tinh thần phản kháng. Còn anh hề Wamba thì lại có vẻ tò mò ngờ nghệch, tự mãn với cách ăn mặc và địa vị của mình luôn luôn động đậy. Họ nói chuyện với nhau bằng tiếng sắc sông, là tiếng nói của bọn bình dân, trừ bọn binh lính Norman và đám thuộc hạ của các chúa phong kiến. Nhưng nếu nhắc lại nguyên văn câu chuyện của họ, thì e rằng đối với các bạn độc giả hiện nay cũng ít bổ ích. Cho nên để các bạn dễ hiểu, tôi xin phép kể lại như sau. Anh nô lệ chăn lợn, giúp một hồi tù và dài để gọi đám lợn đi ăn giải rác về và chửi đồng. Mẹ cha chúng nó, trời đánh thánh vật chúng nó chết tiệt đi cho rành. Đàn lợn ùn ìn đáp lại bằng những tiếng du dương không kém, đà đận không muốn rời bỏ đám lá non và quả sồi, cũng như cái thú dầm mình trong vũng bùn giữa lòng suối. Nhiều con bùn ngập đến quá nửa bụng, nằm ình ra một cách thoải mái, nghe thấy tiếng chủ gọi cũng cứ làm lơ. Từ giờ đến tối, nếu không lạc mất vài con, tao chỉ làm con vật. Phăng, phăng. Anh lớn tiếng gọi con chó săn trên đồi dữ tợn như một con sói đang giúp chủ khập khiễng chạy lùa đàn lợn bướng bỉnh ăn lạc hướng không chịu về, nhưng lại càng làm cho chúng tán loạn thêm. Không biết vì nó hiểu lầm ý chủ, vì nó không rõ nhiệm vụ của nó, hay vì nó cố tình tinh quái. Lão coi rừng ôn vật đi rũa hết cả móng của con chó, khiến nó thành vô dụng. Wamba, nhúc nhích lên một tí chứ. Đứng dậy giúp tao một tay với. Mày chịu khó đi vòng quanh quả đồi này, đến đầu kia xuôi gió là cứ việc lùa chúng về. Dễ như bỡn thôi. Wamba vẫn cứ ngồi yên không nhúc nhích. Phải, tôi đã hỏi ý kiến đôi giò của tôi rồi. Chúng đồng thanh nói rằng, mặc quần áo đẹp thế này mà đi săn lợn thì không đúng phép. Thôi, tôi khuyên anh cứ gọi con phăng về mà mặc kệ xác chúng. Chúng có gặp cướp, gặp lính hay gặp thầy tu thì cũng thế thôi. Mà giá chúng có biến thành bọn Norman thì anh càng khoái chứ sao? Gớt ngạc nhiên hỏi lại. Lợn biến thành tụi Norman mà tôi lại thích. Này, Wamba, anh hãy nói rõ tôi nghe. Tôi vốn ngu si, không quen lối chơi chữ đâu. Wamba bèn hỏi, vậy chứ anh gọi những con vật bốn chân kia là gì? Con heo chứ gì? Ai mà không biết? Ấy, heo là tiếng sắc sông chính cống. Thế khi nó đã bị chọc tiết, mổ bụng rồi, treo ngược lên như một tên phản bội, thì anh gọi là gì? Gọi là lợn. Tôi rất sung sướng thấy tên ngu ngốc nào cũng biết cái đó. Thế mà lợn là tiếng Norman đấy, biết không? Nghĩa là, khi nó sống, ta phải chăm sóc, thì nó là sắc sông. Lúc nó bị làm thịt, mang nuôi béo bọn quý tộc thì nó biến thành Norman. Anh có thấy không? Ồ, đúng quá. Thế mà mày cũng biết được cơ à? Wamba lại tiếp. Tôi còn biết khối cái khác cơ. Con bò ấy mà, nó là con bò khi anh còn phải cho nó gặm cỏ. Nhưng nó lại là con bù khi nó sắp chui vào bụng người ta. Con bê cũng thế. Lúc ấy biến thành con mê. Nghĩa là khi nó cần chăm nom, săn sóc, thì nó là sắc sông. Còn lúc nó làm cho người ta thích khẩu, thì nó là Norman. Gớt trả lời. Trời đất ơi, toàn là những sự thực đáng buồn nhỉ. Bây giờ chúng mình chỉ còn được chút khí trời để thở, mà cũng chỉ vừa đủ sống để làm tôi mỏi mãi thôi. Thức gì bổ béo, ngon ngọt, thì người được sơi, gái nào đẹp thì người được hưởng. Bọn vũ dũng can đảm nhất thì đâm đầu đi lính cho ngoại tộc, vùi xác nơi quê người, chẳng còn ai che chở cho dân sắc sông không may chúng ta nữa. Vậy mà chủ chúng ta, ông Sideric, đã ở lại. Trời Phật phù hộ cho ông. Nhưng thằng cha đầu bò đến xứ này thì sớm muộn thế nào cũng gây chuyện với ông cho mà xem. Gớt lại cao tiếng gọi con chó săn. Phăng! Phăng! Được lắm! Được lắm! Bây giờ mày lùa chúng được rồi đấy. Cứ thế, cố lên! Anh Hề nói. Anh Gớt, anh cho tôi là xuẩn hay sao mà anh dám nói năng liều lĩnh thế? Tôi mà đi mách lão đầu bò hay lão Philip Man Vo Danh rằng anh nói xấu người Norman thì liệu anh có thoát bị treo cổ lùng lẳng trên cành cây làm gương cho những kẻ hay nói xấu người quyền quý không? Đồ tồi, mày gợi chuyện cho tao nói, rồi lại định phản tao à? Phản anh ư, nói đùa đấy. Người khôn ngoan mới lừa lọc nhau được, chứ một thằng hề như tôi thì lo cho bản thân còn chưa xong. Nhưng yên, có người kia kìa. Hắn lắng tai nghe tiếng chân ngựa gõ dồn dập. Ai cũng mặc họ. Gớt vừa trả lời vừa cùng con phăng lùa đàn lợn qua hàng cây tùm rậm rạp. Này, họ đi ngựa anh ạ. Có lẽ họ mang chiếu chỉ của Thượng Đế ở trên trời xuống đấy. Anh chăn lợn gắt lên. Thằng chết toi. Mưa đến nơi rồi mà còn đùa. Sấm chớp ầm ầm kia kìa. Mùa này là mưa to lắm đấy. Trông xem, những cây sồi cổ thụ kia mà cũng rung lên rào rào. Có lẽ bão mất. Mày muốn triết lý thì mặc mày. Đi về thôi, không có tối mà lại mưa thì bỏ mẹ. Wamba cũng thấy sợ hãi nên đi theo bạn. Gớt nhặt chiếc gậy dài trên cỏ, vội vàng theo con đường hẻm trong rừng, cùng con phăng lùa vội đàn lợn, đang vừa đi vừa kêu ủn ỉn một cách không du dương chút nào. Chương 2. Có một vị thầy tu đường bệ như một ông hoàng. Một kỵ sĩ ham thích thú săn bắn, một người dũng cảm đủ tư cách làm một giáo sĩ, lão có đầy chuồng ngựa quý các loại. Khi lão đi ngựa, nghe rõ tiếng nhạc, kêu lon con trong tiếng gió vi vu. Tiếng nghe trong và to như tiếng chuông nhà thờ của chính nơi vị chúa tể này cai quản. Châu Sơ. Tiếng vó ngựa mỗi lúc một gần. Mặc bạn rục rã, Wamba vẫn la cà trên đường về. Lúc thì dừng lại, ngắt một chùm hạt sẻ còn ương trên bụi cây. Lúc thì nghiêng đầu liếc tình một cô thôn nữ đi ngang đường. Dần dần đoàn người ngựa vượt lên trước họ. Cả thầy vào khoảng 10 người, hai người đi đầu có vẻ là những nhân vật rất quan trọng. Còn bọn theo sau là thuộc hạ. Trông họ đoán ngay được là hạng người nào. Một người rõ ra vẻ là một tu sĩ cao cấp, lão ta vẫn y phục dòng tu Cistercian, nhưng may bằng vải quý khác hẳn y phục thông thường của dòng tu này. Áo choàng và mũ trùm may bằng vải xứ Flanders rất đẹp, rộng loà xòa thành những nếp mềm mại, phủ trên một thân hình phương phi béo tốt. Hắn không có cái vẻ mộc mạc giản dị của người tu hành, nét mặt cũng có thể gọi là hiền từ, nếu không có khóe mắt lẳng lơ ngầm của kẻ ưa hưởng lạc. Nói chung thì do thói quen nghề nghiệp, hắn đã tự tạo cho mình một dáng điệu trang trọng, mặc dầu dáng dấp tự nhiên của hắn lại có vẻ vui tính và sởi lời. Trái với quy ước của nhà Trung, hắn mặc cái áo có lông thú viền ở cổ tay cổ áo gài một chiếc cặp bằng vàng. Còn cách trải chuốt y phục thì đại khái cũng như lối các bà các cô thuộc thanh giáo. Nghĩa là tuy bận áo tu hành mà vẫn cầu kỳ lựa chọn hàng vải và kiểu may. Thành ra trông giản dị mà vẫn đỏm dáng, đến là thích mắt. Tay tu sĩ phú ông này cưỡi một con ngựa béo tốt, thắng một bộ yên trang hoàng rất đẹp, dây cương đeo một hàng nhạc bạc theo kiểu đương thời. Hắn ta không có vẻ vụng về của thầy tu cưỡi ngựa, mà rõ ra vẻ thoải mái tự nhiên như một tay kỵ mã lão luyện. Thật vậy, dường như con lừa tầm thường này chỉ xứng đáng để hắn cưỡi đi đường, tuy nó có nước kiệu khá đẹp. Đi sau hắn, một anh thầy dòng dắt một con ngựa Tây Ban Nha, giống Andalusi rất đẹp, giống ngựa mà bọn khách thương phải tìm trăm phương ngàn kế mới nhập cảng được vào nước Anh để bán thật đắt cho các nhà quyền quý. Một tấm khăn dài phủ trên bộ yên ngựa rủ xuống tận đất, trên có thêu đủ các hình tượng trưng cho nhà chung như mũ giám mục, thánh giá, vân vân. Một anh thầy dòng khác dắt một con lừa thồ trên lưng chồng chất hành lý của lão tu sĩ. Đi sau cùng là hai anh thầy tu cấp dưới cưỡi ngựa, nói cười râm ran như chẳng thèm để ý đến những người cùng bọn. Lão tu sĩ nói trên có một bạn đồng hành chạc hơn 40 tuổi, thân hình rong ròng, vạm vỡ, khỏe mạnh. Hắn có vẻ là một tay bách chiến, khắp người toàn những gân và bắp thịt cuồn cuộn. Có lẽ hắn đã trải qua trăm nguy ngàn hiểm mà còn sẵn sàng vượt qua muôn ngàn thử thách khác nữa. Hắn đội một chiếc mũ màu đỏ thắm có viền lông thú, thứ mũ mà người Pháp gọi là mortier vì trông giống như một cái cối tán thuốc lộn ngược. Dáng điệu oai vệ một cách phô trương, vẻ mặt như cố ý bắt người ta phải kính nể mình. Trời phú cho lão có nét mặt đanh thép rắn giỏi, lại thêm vì dầu dãi nhiều dưới ánh mặt trời vùng nhiệt đới, nên da mặt đen sạm lại, gần như màu da một người mọi đen. Nét mặt bình thường thì trầm lặng, song là cái trầm lặng của một sự say mê sôi sục vừa lắng xuống. Cứ nhìn hàng gân nổi bật trên trán, vành môi trên hơi mím và bộ ria mép đen nhánh luôn luôn rung rung, đủ biết đụng phải tay này là rất dễ bùng lên những trận lôi đình. Tia mắt sắc buốt và sâu thẳm của hắn như kể lại cùng ta những chuyện gian khổ hắn đã dũng cảm vượt qua, lại như khiêu khích những trở ngại để san bằng cho thỏa chí. Chiếc sẹo lớn trên mi càng làm cho bộ mặt thêm lạnh lùng dữ tợn, một bên mắt cũng vì thế mà nhìn hơi hiếng. Lão này cũng khoác một chiếc áo choàng tu sĩ, song may bằng vải màu đỏ thắm, chứng tỏ hắn không thuộc bốn dòng tu thông thường. Mé vai phải có đính một chiếc thập tự rất kỳ quặc bằng vải trắng. Dưới áo choàng thấp thoáng lộ ra một bộ giáp làm bằng những mắt nhỏ, bằng sắt kết vào nhau chằng chịt. Tay áo và găng tay cũng bằng sắt như vậy. Tất cả những ánh mắt sắt ấy được tết vào nhau một cách kỳ lạ, khiến khi mặc nó ôm khít lấy thân thể, giống như những chiếc bít tất dệt bằng sợi mềm bây giờ. Chiếc áo choàng ngoài để lộ ra phần trước đùi cho ta thấy đùi lão cũng bọc giáp sắt. Từ đầu gối xuống đến mắt cá chân cũng phủ kín một lược bít tất bằng mắt sắt tết lại với nhau. Ngang lưng hắn đeo một con dao găm hai lưỡi dài để tự vệ. Hắn không cưỡi lừa như bạn, mà dùng một con ngựa thồ khỏe mạnh đi đường và để dành con ngựa chiến của hắn. Con này hắn giao cho một tên võ sinh dắt sau. Ngựa cũng đủ cả áo giáp. Trên đầu có một mũi sắt nhọn hoắt chĩa về phía trước. Một bên yên treo lủng lẳng một chiếc búa tầm sét chạm trổ cầu kỳ. Một bên treo một chiếc mũ sắt có ngủ lông phất phơ và một thanh gươm nặng mà các tay võ tướng thời đó hay dùng. Một tên võ sinh khác dương cao một chiếc hương, trên mũi đính một lá cờ đuôi nheo bay lất vất, có theo hình cái thập tự kỳ quặc nói ban nãy. Tên này cũng mang một chiếc mộc hình tam giác. Phía trên rộng đủ để che bộ ngực, phía dưới nhỏ, không rõ chiếc lá mộc có dấu hiệu gì vì nó bị phủ kín bằng vải đỏ. Hai tên võ sinh này có hai tên hầu hình như là người Á Đông thì phải, vì da đen, chiếc khăn trắng và mặc áo lối đông phương. Cả thầy lẫn tớ trông thật dữ tợn. Bọn võ sinh phục sức lộng lẫy, còn mấy tên hầu thì có kiềng bạc đầy cổ, cánh tay và cổ chân đeo vòng cũng bằng bạc. Tay để trần từ khuỷu, chân để trần từ gối. Khác hẳn lối phục sức giản dị võ dũng của chủ, chúng mặc toàn quần áo bằng lụa thêu, tỏ ra chủ là tay sang trọng giàu có. Mỗi tên mang một thanh gươm lưỡi cong, cán gươm và quai đeo dát vàng, thêm một lưỡi dao găm cũng nạm vàng. Bên yên ngựa của mỗi đứa có một túi tên hoặc những ngọn lao dài, khoảng 4 phút, đầu bọc sắt nhọn. Đó là thứ võ khí lợi hại, dân Á Châu hay dùng, nhất là bọn Saracen thì lại thiện nghệ. Thứ võ khí này còn được sử dụng trong các cuộc tổ chức những trò chơi thượng võ gọi là Enzerit tại nhiều xứ phương Đông. Ngựa bọn này cưỡi cũng là ngựa ngoại quốc, thuộc giống Saracen, nòi Ả Rập, chân thon, gót mảnh, bầm thưa, nước đi nhẹ, khác hẳn thứ ngựa to, cao, nặng nề xứ Flandre và xứ Normandy mà các tay chiến sĩ thời đó ưa chuộng vì chịu được sức nặng của chủ cùng đủ mọi đồ trang bị trên lưng. Những con ngựa này đặt cạnh những con ngựa phương Đông nói trên thật khác nhau như hình với bóng. Đoàn người ngựa lạ lùng này khiến Wamba và cả Gert cũng phải chú ý. Hắn nhận ra ngay lão tu sĩ chính là cha chánh xứ Jorvon, vốn nổi tiếng khắp vùng vì tính ham mê săn bắn, tiệc tùng, và nếu tiếng đồn không ngoa thì lão còn ham mê nhiều thú vui phàm tục khác, không hợp với nghề đi tu của hắn chút nào. Song thời đó dư luận đối với đạo đức của thầy tu cũng không khắt khe lắm, nên cha xứ Aimer Jorvon vẫn được dân trong vùng mến. Lão vốn vui tính và dễ dãi, lại sẵn sàng rửa tội cho mọi người nên rất thân với bọn quý tộc và phú thương. Lão thuộc dòng dõi mục đích gia đình quý phái Norman nên có họ hàng với nhiều tay quyền thế. Các bà các cô quý phái thì lại càng rộng lượng đối với hắn vì hắn thường tỏ ra biết hâm mộ phái đẹp, lại sẵn khóe mua vui cho họ những lúc nhàn sầu. Lão ưa săn bắn, trong nhà nuôi nhiều chim ưng và có cả một bầy chó săn quý nhất vùng. Do thú chơi này mà bọn quý tộc trẻ trong vùng hay đi lại thân mật. Còn đối với bậc cao tuổi, hắn lại dùng một ngón khác để khi cần, hắn cũng giữ trọn vẹn được sĩ diện. Kiến thức sách vở của hắn cũng chỉ hời hợt thôi, song bọn này vốn dốt nát nên vẫn phục hắn là tay uyên bác. Giả dĩ hắn lại sẵn điệu bộ và giọng nói trang trọng, luôn luôn đề cao uy thế của nhà Trung và của tu sĩ nên càng được kính nể. Ngay cả dân chúng, vốn dĩ nghiệt ngã đối với đạo đức của bề trên. Riêng đối với chánh xứ Aimer cũng thành dễ tính vì lão hào phóng mà ai cũng rõ ràng lòng từ thiện bù lại khá nhiều tội lỗi, mặc dù là hiểu sai nghĩa trong kinh thánh. Hắn sử dụng phần lớn số thu hoạch của nhà thờ xứ, ngoài việc mặc sức tiêu xài xa xỉ. Hắn thường giúp đỡ bọn nông dân lâm vào cảnh cơ nhỡ khốn cùng. Mỗi khi người ta thấy chánh xứ Aimer mải mê săn bắn hoặc say sưa trên chiếu rượu, mỗi khi người ta bắt gặp lúc tờ mờ sáng cha lén lút chui vào cổng hậu nhà thờ sau một đêm tình tự với gái, người ta cũng chỉ nhún vai tự nhủ rằng chẳng qua cũng là thói thường, vì họ nhớ lại bao nhiêu con chiên cũng phạm một tội lỗi như cha, nhưng lại chẳng có những đức tính khác như cha để chuộc các điều lầm lỗi đó. Bởi vậy, hai chú nông nô của chúng ta đều quen mặt cha, lóng ngóng cúi đầu chào và được cha đãi lại cho câu nói: "Chú ban phước lành cho các con." Trông thấy lão thầy tu cùng đi với một người bạn và bọn tùy tòng kỳ lạ, hai người quá đỗi ngạc nhiên, đến nỗi không kịp trả lời câu hỏi của chánh xứ Jorvon, vốn tìm một chỗ gần đây để nghỉ đêm. Có lẽ họ quá bỡ ngỡ trước cái dáng vẻ nửa tu hành, nửa vũ sĩ của người lạ mặt và trước cách phục sức kỳ quặc của bọn tùy tòng trong tay lăm lăm những gương cùng giáo. Hoặc cũng có lẽ lão hỏi bằng tiếng Norman nên không ưa lỗ tai sắc sông của các chú. Lão chánh xứ bèn cất cao giọng hỏi lại bằng một thứ tiếng pha lẫn tiếng Norman và tiếng sắc sông: "Các con ơi, cha hỏi các con rằng quanh đây có gia đình ngoan đạo nào vì lòng tôn kính Chúa Trời và nhà Trung thân quý, có thể để hai kẻ tu hành tầm thường này và các người đây dùng cơm tối và nghỉ đêm được chăng? Nghe giọng nói cố làm ra trịnh trọng khác hẳn với những lời mềm mỏng hắn dùng, Wamba lẩm bẩm một mình không dám để chúng nghe tiếng. Hai kẻ tu hành tầm thường của nhà Trung thân quý, chỉ còn thiếu không mang theo các thứ tổng quản và đủ mọi thứ quản gia nữa thôi. Sau khi đã mỉa mai thầm lão tu sĩ như vậy, anh ngước mắt lên trả lời. Thưa các cha, nếu bề trên muốn ăn ngon, nằm ấm, thì quá bộ đi thêm 10 dặm đến nhà thờ xứ Berinuốc, ở đó chắc được đãi như thượng khách. Còn nếu bề trên muốn ăn chay nằm mộng, thì mời các cha rẽ xuống con đường kia, đến túp lều của ẩn sĩ Copmanhot. Tha hồ được cầu kinh thỏa thích. Lão chánh xứ lắc đầu. Anh bạn chất phác ơi, anh nghe nhạc trên mũ nhiều quá thành ra mụ trí mất rồi. Anh không biết rằng kẻ tu hành thiết đãi nhau thì vô ích hay sao? Ta lại thích được con chiên thiết đãi cơ, vì đó là dịp con chiên tỏ lòng kính Chúa mộ đạo, và có thế Chúa mới ban phước lành cho chứ. Wamba trả miếng. Vâng, thưa cha, con vốn ngu như lừa, nên cũng phải đeo nhạc như con lừa của cha thật. Song con cũng hiểu rằng lòng từ thiện của nhà Trung thì cũng phải bắt đầu từ trong nhà mà đi. Nghe đến đây, anh chàng vũ sĩ xen vào với giọng dọa nạt. Không được nói láo nữa, thằng kia. Hãy chỉ cho ta nhà ông. Này, bác Aimer, lão trang chủ ấy tên là gì nhỉ? Siderick, người sắc sông. Này, các con, đã gần đến nhà ông ta chưa? Đi đằng nào nhỉ? Từ đầu, Gert vẫn đứng yên, bây giờ mới lên tiếng. Đường khó đi lắm, mà nhà ông ta quen đi ngủ sớm. Lão vũ sĩ gắt lên. Im đi, ngủ rồi cũng dậy lo cơm nước cho chúng ta được. Ta không cần cầu xin họ, ta có quyền bắt họ phải thết đãi. Gert rất khó chịu trả lời. Người khác nói năng khó khăn còn chưa được. Các ông xin ngủ nhờ mà làm như bố người ta ấy. Tôi không chỉ đường đến nhà ông chủ tôi đâu. Này, thằng nô lệ kia, tao không lý sự với mày. Lão vũ sĩ quay ngang ngựa và giơ roi định quất cho anh chàng hỗn láo một chập. Gớt gườm gườm nhìn lại hắn, bàn tay dũng cảm song ngần ngại sờ vào chuôi sao. Nhưng lão tu sĩ đã khéo léo thúc lừa đứng vào giữa hai người để ngăn không cho lão vũ sĩ hành hung. Thôi bác Brian ơi, đây không phải là Palestine đâu mà bác thượng cẳng chân hạ cẳng tay với họ như đối với bọn dị giáo. Dân ở đây họ ưa ngọt, trừ roi vọt của nhà Trung thì họ lại thích, vì Chúa có thương thì mới ban cho. Nói đoạn, hắn chìa cho Wamba một đồng hào bạc. Hẳn anh biết đường đến nhà ông Siderick chứ? Bổn phận của ta là phải giúp đỡ người lỡ bước, huống chi chúng ta đây lại là kẻ tu hành. Anh hề trả lời. Ấy thưa cha, cái ông vũ sĩ Saracen kia hung hăng làm tôi hết hồn quên cả đường về, không biết đêm nay có về được đến nhà hay không cơ đấy. Thôi anh biết thì cứ mách ta, ngài đây là chiến sĩ của nhà Trung, suốt đời chiến đấu chống lại bọn dị giáo Saracen để lấy lại đất thánh đấy. Ngài thuộc dòng tu thánh chiến mà chắc anh đã có lần được nghe nói tới. Ngài đây vừa là vũ sĩ vừa là tu sĩ. Anh hề lại nói. Thì ra ông ấy chỉ mới là thầy tu có một nửa thật, thảo nào không biết điều, hỏi han những chuyện đâu đâu, người ta chưa kịp trả lời mà cũng phát bẩn lên được. Thôi, ta tha lỗi cho anh, miễn là anh chỉ đường cho ta đến nhà ông Siderick. Được, thế thì các ngài cứ thẳng đường này mà đi, đến ngã tư, chỗ có một cây thánh giá gỗ trồng trên đường đã lún sâu xuống đất ấy, thì rẽ bên trái. Tôi tin rằng bề trên thế nào cũng tới được chỗ chú trước khi trời đổ mưa đấy. Nhà tu hành cảm ơn anh hề và đoàn người ngựa thúc ngựa phi nhanh đi đúng như những người lo gặp cơn mưa ban đêm phải hối hả đi tìm chỗ trú ẩn. Khi tiếng vó ngựa đã xa, Gert bảo bạn. Mày thế mà khá. Nếu chúng theo lời mày, thì đêm nay đừng có hòng đến Rosewood. Anh hề nhăn răng cười. May ra khi bọn họ đến được Sheffield. Ở đấy tha hồ phè phỡn. Tôi có ngu gì mà đem mỡ đến miệng mèo? Gert đồng ý. Phải lắm. Lão Aimer mà nhìn thấy cô Rowena nhà ta thì thật dây da. Mà cái lão vũ sĩ này đến Rosewood thì thế nào chẳng sinh chuyện lôi thôi với ông Cedric. Ấy mới thật rắc rối. Nhưng thôi, bọn mình là phận tôi tớ. Ta cứ nghe thôi, đừng có bép xép gì. Trở lại bọn đi ngựa, họ vừa đi vừa nói chuyện với nhau bằng tiếng Norman là thứ tiếng của người quyền quý. Trừ một số rất ít vẫn tự hào về dòng dõi sắc sông của mình. Anh chàng chiến sĩ thánh chiến hỏi bạn, mấy thằng sao dám láo xược thế nhỉ? Mà sao bác không mặc tôi nện cho chúng một trận? Lại chúa, cái thằng hề nó nói vớ vẩn gì thì mặc xác nó bận tâm làm gì? Còn thằng kia thì chính thuộc cái nòi sắc sông bướng bỉnh man dợ bất trị mà tôi thường nói chuyện với bác đấy. Chúng chỉ thích là tìm mọi cơ hội để tỏ ra bất phục chúng ta. Giá không có bác, tôi đã dạy cho chúng biết lễ phép rồi. Tôi đã quen trị quân này. Bác phải biết, bọn Thổ Nhĩ Kỳ còn cứng đầu bất trị bằng mấy ấy chứ. Thế mà chỉ 2 tháng trong tay lão quản nô của tôi, vào khuôn vào phép hết, vâng dạ răm rắp. Bác cũng phải đề phòng cẩn thận đấy. Ui già, bọn này gặp dịp là chúng không ngần ngại gì mà không dùng thuốc độc hay dao găm hại mình ngay. Lão chánh sứ trả lời, nhập gia thì phải biết tùy tục bác ạ, và lại đánh nó thì không tránh khỏi một trận xung đột mà ta lại không hỏi được nhà lão Cedric. Tôi vẫn nói với bác rằng lão này rất kiêu hãnh, tự ái, hiếu thắng và nóng nảy. Hắn đương đầu với bọn quý tộc chúng ta và ngay cả với bọn lãnh chúa láng giềng là Đầu Bò và Philip Manvoisin. Và những tay này có phải là con nít đâu. Người ta thường gọi hắn là Cedric, người sắc sông, vì hắn rất kiêu ngạo về nòi giống của mình, nhất là hắn lại thuộc dòng họ Hieroa. Là một tay kiện tướng thời thất bá tranh hùng, nên hắn thường khoe khoang điều mà người khác lo giấu kín vì sợ bị kẻ chiến thắng đối xử tàn nhẫn. Anh chiến sĩ thánh chiến tiếp. Bác Aimer ơi! Bác vốn là tay phong tình có con mắt phán đoán về sắc đẹp rất sành, lại thông thạo về những chuyện yêu đương chẳng kém gì một anh ca nông. Vậy không rõ cô Rowena có đẹp lắm không? Có đáng để tôi hạ mình cầu cạnh cái lão bố quê mùa gàn dở ấy không? Cedric không phải là bố đẻ, chỉ là họ xa mà thôi. Cô ta vốn dòng dõi Kim Chi Ngọc Diệp. Hình như lão ta tự nhận là người đỡ đầu thì phải. Song lão quý cô như con đẻ. Còn sắc đẹp của cô ta ấy à? Tí nữa, bác sẽ biết. Chao ôi, làn da mới nõn nà làm sao? Cặp mắt xanh hiền từ vừa kiêu hãnh lại vừa đượm vẻ dịu dàng. Nếu trông thấy cô ta mà bác không quên đứt bọn con gái tóc huyền Tết bím xứ Palestine, thì tôi chỉ xin là một thằng ngoại đạo. Anh chàng vũ sĩ bèn hỏi. Bác ca tụng sắc đẹp nàng say sưa quá nhỉ? Thế bác có dám đánh cuộc cùng tôi không nào? Được, nếu sai lời, tôi xin mất cho bác chiếc vòng cổ bằng vàng này. Còn nếu đúng, bác mất cho tôi 10 hũ rượu tăm thượng hảo hạng nhé. Nói thế, chứ tôi ăn chắc 10 hũ rượu, như hiện giờ chúng đã nằm gọn trong hầm rượu của tôi. Và lão coi kho là Danny đã khóa chặt. Tôi là trọng tài, tôi có công nhận là giai nhân tuyệt sắc thì bác mới được, bằng lòng không? Thôi, chánh sứ ơi! Bác mất chiếc vòng đến nơi rồi, tôi sẽ đeo nó khi nào đi tỉ thí ở Asby de la Jout. Bác cứ thắng, bác cứ đeo, ai cấm. Xong tôi xin bác thẳng thắn cho đáng một mặt nhà hiệp sĩ và một nhà tu hành. Này, nhưng mà nghe tôi nhé, đến đó phải liệu lời mà ăn nói. Đừng có quen thói trịnh thượng như đối với bọn nô lệ Á Đông nhé. Lão Cedric mà cáu thì bác và tôi... Có là ông trời, con, lão cũng tống cổ ra ngoài rừng ngủ với gấu, nửa đêm rồi cũng mặc. Mà có ngắm cô Rowena thì cũng phải khéo khéo đấy. Lão quý cô như vàng. Trong phạm vi của lão, chúng mình trêu vào tay lão thì chỉ có mất mạng. Họ đồn rằng chính thằng con đẻ dứt ruột của lão chỉ vì dám chấp chới cô nàng mà bị lão từ hẳn. Lão muốn người ta chỉ đứng xa mà chiêm ngưỡng cô, cấm không được nghĩ bậy bạ. Y như kiểu ta phụng thờ Đức Mẹ ấy. Anh vũ sĩ ngắt lời. Thôi được, đêm nay tôi sẽ cố gắng dè dặt lời ăn tiếng nói và nhu mì như một cô con gái vậy. Còn như chuyện hắn trục xuất bọn mình thì bác khỏi lo. Một tay tôi và 2 chú võ sinh Hugo và Abdallah là đủ bảo đảm. Bác cứ yên chí, chúng ta đủ sức bắt hắn phải kiêng nể. Nhưng đừng để xảy ra chuyện rắc rối thì vẫn hơn. Cây thánh giá đây rồi, trời tối quá, chẳng còn trông thấy quái gì. Nó bảo mình rẽ bên trái nhỉ? Lão vũ sĩ nói, bên phải, tôi nhớ rõ ràng. Bên trái, đúng bên trái. Tôi còn nhớ hắn giơ chiếc gươm gỗ lên, chỉ về phía này cơ mà. Lão vũ sĩ đáp, ấy, thì hắn cầm thanh gươm trong tay trái, mà chỉ chéo qua trước ngực về phía này mà lại. Mỗi người một vách không ai chịu ai. Hỏi đến bọn tay chân thì lúc nãy chúng đứng cách xa nên không đứa nào nghe rõ Wamba nói gì. Cuối cùng Brian nhắc thấy một bóng người. Có đứa nào ngủ dưới cây thánh giá đây này? Hugo, lấy cán giáo, lay hắn dậy. Chiếc cán giáo vừa đụng đến, bóng người đã nhòm dậy nói bằng tiếng Pháp rất thạo. Các ông là ai mà bất lịch sự thế? Làm tôi đang suy nghĩ mà giật cả mình. Lão chánh sứ trả lời. Tôi chỉ muốn hỏi bác đi đường nào đến được trại Roseus của ông Sideric người sắc sông thôi mà. Người lạ mặt trả lời. Tôi cũng đi đến trại Roseus đây. Giá có ngựa, tôi dẫn các ông đi được. Đường thì tôi thuộc, nhưng hơi khó đi đấy. Lão chánh sứ nói. Được, bác cứ đưa chúng tôi đến nhà ông ta yên ổn thì tôi cảm ơn lắm. Và lại còn hậu đãi nữa cơ đấy. Rồi hắn bảo tên hầu nhường con ngựa đang cưỡi cho người lạ mặt và chuyển sang cưỡi con ngựa riêng của hắn vẫn dắt theo. Người lạ mặt theo con đường đối diện với con đường Wamba cố tình mách sai lúc nãy. Rừng mỗi lúc thêm rậm rạp, phải lội qua nhiều suối và đồng lầy. Nhưng người này có vẻ rất thông thạo đường lối, biết chọn những chỗ chắc chắn, khô ráo và dẫn cả bọn đến một con đường cái rộng. Chỉ một tòa nhà rộng rãi, đồ sộ ở đầu đường, anh ta nói. Kia là trại Roseus, nhà ông Sideric người sắc sông đấy. Lão tu sĩ nghe mà sướng quá, vì tính lão vốn sát. Lúc đi qua đồng lầy, lão cứ nơm nớp trong bụng đến nỗi không kịp hỏi người dẫn đường câu nào. Bây giờ thoát nạn, đã hoàn hồn, hắn đâm ra tò mò, bèn hỏi anh ta là ai và làm gì. Tôi là một khách hành hương, vừa từ đất thánh trở về đây. Anh chàng vũ sĩ bèn xen vào. Lẽ ra anh nên ở bên ấy để bảo vệ đất thánh thì phải hơn. Anh chàng hành hương hình như quen mặt lão vũ sĩ bèn trả lời. Thưa hiệp sĩ, đúng lắm. Có điều là khi có người thề suốt đời bảo vệ đất thánh còn ở mãi tận đây, thì một tên nông dân tầm thường như tôi bỏ về, có gì đáng lạ? Anh chàng tu sĩ sắp sửa phát khùng, thì lão tu sĩ lại hỏi thêm tại sao đi xa lâu ngày thế mà người này vẫn còn thông thạo đường lối. Người dẫn đường trả lời, tôi vốn sinh trưởng ở vùng này. Vừa lúc cả bọn đi đến trước nhà Sideric, đó là một tòa nhà thấp, không đều, chung quanh có sân bao bọc, chiếm một khoảng đất khá rộng. Tuy nhà bề thế vững vàng, chứng tỏ chủ nhà là tay giàu có, song khác hẳn kiểu lâu đài cầu kỳ của bọn quý tộc Norman là lối kiến trúc hồi đó rất phổ biến ở Anh Quốc. Tuy vậy, trại Roseus cũng có những công sự dùng để tự vệ, vì thời đó cướp bóc như rươi, nhà làm sơ sài thì chỉ một đêm là bị đốt phá trơ trụi, một cái cột cũng không còn. Chung quanh nhà có một cái hào sâu đầy nước chảy từ một dòng suối gần đó vào. Trên hai bờ hào có hai hàng rào gỗ vót nhọn, gỗ đốn trong một khu rừng sát ngay bên cạnh. Mé tây có cổng vào qua một chiếc cầu rút đặt giữa hai vòng canh nhô ra ngoài. Khi cần thiết, các tay xạ thủ có thể nấp trong đó mà khống chế đường qua lại được. Đứng trước cổng, lão tu sĩ rút một hồi tù và, vừa lúc cơn mưa đe dọa từ nãy trút xuống như thác.